Chương 275, Minh Thần Quân Lạc Trần vốn vẫn cau mày bỗng nhiên, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời khóe miệng lơ đãng lộ ra một tia ý cười, bởi vì hắn vừa mới thông qua lưới năng lượng màu vàng, bắt được vị trí của năm người kia. Tuy rằng, Lạc Trần đối với người có thể một kích diệt sát, cho dù là chí tôn đỉnh phong cũng phải có chút kiên kỵ, nhưng nếu đã bị phong thổ bích của mình vây khốn ở bên trong, Lạc Trần tin tưởng, bọn họ tuyệt đối không có nửa điểm khả năng chạy thoát. Lúc lưới lớn màu vàng bắt được tung tích của năm người kia, sau mặt phong thổ bích vốn trong phạm vi búi bùi, dặm bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Hơn nữa, trong quá trình thu nhỏ lại càng đem đất trong không gian trực tiếp áp súc cùng một chỗ. Một chiêu này kỳ thật là một chiêu sát chiêu của phong thổ bích này. Thông qua sáu bức tường co rút nhanh chóng để nén các nguyên tố đất bên trong, gây áp lực rất lớn cho những người bị mắc kẹt trong không gian. Nếu như mình nguyện ý, áp lực khổng lồ này cảm thấy có thể đem năm người kia triệt để thành một đoạn thịt tương, nhưng Lạc Trần lại không làm như vậy, bởi vì hắn cần bắt sống một người để hỏi thăm một số chuyện. Dù sao đám người mình đối với tuần thiên giới này quá xa lạ, nếu như có thể ở trong miệng một thổ dân này biết được một ít tin tức, vậy thật sự là không thể tốt hơn. Chỉ cần có thể biết vị trí của mình cùng với vị trí sáng thế thần quốc, còn có địa hình đại khái của tuần thiên giới phân bố, vậy Lạc Trần sẽ có đủ lòng tin để cho ưu thế sáng thế thần quốc tiến thêm một bước mở rộng. Mặc dù sáng thế thần quốc có được nửa bản đồ, nhưng bản đồ này cũng không chi tiết, căn bản không cách nào thông qua bản đồ nhìn ra tuần thiên giới rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nửa bản đồ này của mình rốt cuộc là nửa phía bắc, một nửa bản đồ này không được đánh dấu là an toàn hay nguy hiểm. Theo hướng không rõ, nó sẽ có lợi cho của cuộc tấn công của kẻ thù, tất cả những điều này đều cần phải biết được trong miệng mấy thổ dân nào đó, hơn nữa còn có thân phận của năm người này. Mục đích, vì sao lại một thân xiềng xích, một biện pháp trừng phạt tại thời điểm này là gì? Hơn nữa làm cho Lạc Trần để ý nhất chính là chiến giáp tàn phá trên người năm người này. Chiến giáp kia tuy rằng tàn phá, nhưng ở vị trí sau lưng, nơi thiêu chữ minh kia quả thật bảo vệ thập phần hoàn hảo. Từ điểm này có thể thấy được chữ minh này, hắn là một loại biểu tượng thân phận rất quan trọng, rất quan trọng. Mà tác phong làm việc của năm người này còn có kỹ thuật chiến đấu, hắn là thuộc về một loại quân đội. Đó có phải là có thể lý giải là trong rừng rậm phía trước này còn có càng nhiều người như vậy? Lúc này đây là bởi vì năm người bọn họ vừa vặn xui xẻo chui xuống phía dưới, cho nên giống như rơi xuống bẫy của mình. Nhưng lần sau thì sao, sẽ có may mắn tốt như vậy? Hơn nữa nếu đồng thời gặp phải 10-20 người như vậy, chỉ sợ chỉ có thể xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn không nhất định có thể trốn thoát. Cho nên tính toán của Lạc Trần là nếu phía trước còn có rất nhiều người mặc áo giáp tàn phá như vậy, vậy đám người mình phải lập tức ngừng thăm dò, hơn nữa còn vẽ tín hiệu nguy hiểm cho khu vực phía trước. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết này đều là Lạc Trần có thể bắt sống năm người này. Theo lục diện phong thổ bích co rút lại, nguyên bản có 50 dặm không gian thật lớn hiện tại đã co rút lại đến chỉ có chừng 10 thước, hơn nữa thổ nguyên tố bên trong càng thêm áp súc đến trình độ cơ hồ sắp đạt tới cực hạn. Nếu áp lực, sợ rằng thổ nguyên tố sẽ biến thành vàng nguyên tố. Một hơi thở thật sâu, thân thể Lạc Trần vốn nửa quỳ bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, đồng thời tay phải trái chậm rãi di động lên trên. Theo tay phải Lạc Trần di chuyển lên trên, mặt đất phía trước bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ. Sau đó một cái phiến ngâm đen sáng bóng thoạt nhìn giống như hắc diệu thạch, một khối đất tứ phương chừng 10 thước, đi theo tay phải Lạc Trần nâng lên, đem chiến phương hình khổng lồ này cố định ở giữa không trung. Sau đó Lạc Trần nhảy lên mấy cái, cũng đã xuất hiện ở phía trên chính phương lóe ra kim loại quan sát ngâm đen. Sau khi đám người đến phía trên chính phương thể, liền có thể nhìn thấy có 10 con cự nhân đá ngâm đen, hai con một tổ, đang áp giải một người mặc khải giáp rách nát này ở phía trên chính phương thể. Không chỉ minh độ ở đây, mà ngay cả người một chưởng diệt sát đồng bạn của mình cũng vậy. Thấy quả thật là tất cả năm người đều bị bắt, Lạc Trần lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không biết vì sao người kia lại có được thực lực cường đại như trước bị mình bắt được. Bất quá Lạc Trần đối với lực trấn đàn áp của chiến phương thể màu đen này hiển nhiên thập phần có lòng tin. Tuy rằng năm người kia giờ phút này đều là quỷ trên mặt đất không thể động đậy, nhưng Lạc Trần vẫn không có chút sơ suất nào. Đem chu kiếm kia nắm trong tay, Lạc Trần thập phần cẩn thận đi đến bên cạnh người tên minh đồ kia, lại một lần nữa xác nhận năm người này đích xác là bị phong thổ bích giam cầm lực lượng trấn áp. Bất quá Lạc Trần vẫn không dám khinh thường, dù sao thế gian này có nhiều dĩ sĩ tài năng. Hơn nữa đối với phong thổ bích của mình tuy rằng tin tưởng 10 phần, nhưng cũng không dám cam đoan nói thì không ai có thể phá được. Nếu như mình bởi vì đắc ý thả lỏng, dính phải cái bẫy của địch nhân. Vậy mình chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Lần thứ hai cẩn thận nhìn một hồi, phát hiện năm người này đúng là bị trấn áp triệt để. Hơn nữa không có chút phát sinh bất thường nào. Lạc Trần treo trái tim, mới thoáng buông xuống một chút. Minh Đồ đúng không? Là một thỏa thuận nhé. Ta hỏi ngươi một số điều, miễn là trả lời cho ta một cách trung thực, ta sẽ để năm người đi. Ngươi có thể yên tâm, người sáng tạo thần quốc của chúng ta, chú trọng nhất đến uy tín. Vừa nói, Lạc Trần một bên tiếp tục thúc giục pháp lực để gia tăng lực trấn áp năm người này. Tốt, ngươi hỏi, làm cho Lạc Trần có chút ngoại ý muốn chính là, Minh Đồ này dĩ nhiên không có chút do dự nào liền đáp ứng, hơn nữa đáp ứng thập phần dứt khoát, tự hồ căn bản không có bất kỳ do dự nào. Đây thật sự là lạ, dựa theo suy nghĩ của Lạc Trần, năm người này thực lực mạnh hơn nữa, còn là thổ dân tuần, thiên giới này. Vậy như thế nào cũng có thể có cái loại ý nghĩ chết, cũng không theo. Nếu ngươi dứt khoát như vậy, ta cũng không đông dài, nhưng nếu như ta phát hiện ngươi nói có một câu nói dối, vậy ta lập tức liền giết chết một người. Nếu như phát hiện vậy thì giết thêm một người, thẳng đến khi tất cả mọi người chết sạch. Vì vậy tốt hơn là ngươi không nên nói dối ta, nếu không, để lại cho mình một con đường, chỉ có con đường chết. Sau khi nói xong, Lạc Trần liền gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt Minh Độ, muốn nhìn thần sắc do dự dãy dụa hoặc sợ hãi của hắn. Thế nhưng lúc này Lạc Trần lại kinh ngạc, bởi vì hắn ở trên mặt Minh Độ không nhìn ra bất luận cái gì biểu tình cùng cảm xúc. Duy nhất có được, đó chính là bình tĩnh. Phản phất ở trong mắt hắn, tất cả chỉ là một chuyện nhỏ, hắn không có chút cảm giác nào để ở trong lòng biểu hiện như vậy, làm cho Lạc Trần tâm sinh dị thường, bất quá cũng không có quá nhiều để ý tới. Chỉ coi như Minh Độ tâm trí kiên định đi. Thấy Minh Độ khe gật gật đầu, ý bảo biết, sau đó Lạc Trần mở miệng hỏi, năm người các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao nó đột nhiên tấn công chúng ta? Người nọ vẫn bình tĩnh trả lời, chúng ta là Minh Thần Quân, tập kích các ngươi, vì sinh tồn, không chỉ có biểu tình bình tĩnh, hơn nữa, ngay cả trong thanh âm cũng lộ ra một tia bình tĩnh, hơn nữa, lời nói thập phần ngắn, gọn, ngay cả thanh âm cũng rất dứt khoát, một chút cũng không có loại khẩn trương bị thẩm vấn. Tự hồ ở trong mắt hắn, hiện tại chỉ thích hợp cho người không quen thuộc cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm bình thường. Lạc Trần thoáng gật gật đầu. Lúc trước chiến đấu đã nghe thấy Minh Độ này hô cái gì đó, Minh Thần Quân đệ nhất quân đoàn, xem ra suy đoán của mình là chính xác. Năm người này đích thật là người của quân đội nào đó. Minh Thần Quân là cái gì? Tại sao ngươi mở khóa bằng dây xích? Lạc Trần nhìn bốn người còn lại, phát hiện bốn người kia dĩ nhiên đều đã nhắm hai mắt lại, nhìn qua tự hồ là đang nhắm mắt chờ chết. Lại tự hồ rất giống như đối với loại tình huống này sớm đã có dữ liệu cho nên mới có thể thản nhiên như thế. Người nọ dừng một chút tiếp tục đáp, Minh Thần Quân là quân đội của Minh Tôn Đại Nhân, dây xích sắt và ổ khóa trên cơ thể của chúng tôi là để trừng phạt chúng tôi. Minh Tôn, người trừng phạt, đây là ai vậy? Mình làm sao chưa từng nghe nói qua? Cái tên Minh Tôn này là lần đầu tiên nghe nói, cho nên một cái gật đầu cũng không có. Nhưng cái trừng phạt này, người khởi xướng thí luyện lần này, gọi là Tuần Thiên Giả, chính là người thống trị cao nhất vũ trụ, chưởng quản toàn lực cao nhất vũ trụ, đồng thời cũng có thực lực mạnh nhất. Sau đó là chính mình nghe nói lục quốc chiến lần này sẽ do một người gọi là Phán Xét Giả làm giám sát, mà bây giờ lại xuất hiện người trừng phạt cái gì? Chẳng lẽ giữa ba người này có liên hệ gì sao? Minh Tôn là ai? Kẻ trừng phạt là ai? Lạc Trần vừa nói xong, Minh Đồ kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ở trong hai mắt hắn bỗng nhiên bắn ra sát khí nồng đậm. Sát khí này tuy rằng không phải rất khổng lồ, nhưng ngay cả Lạc Trần cũng cảm giác được một loại nguy hiểm có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Tên Minh Tôn Đại Nhân, không phải ngươi có thể gọi, nếu như ngươi lại dám gọi thẳng danh Húy Đại Nhân, ta nhất định sẽ cho ngươi có chết không sống. Đừng tưởng rằng pháp ấn dùng để giam cầm ta cao cấp bao nhiêu, chẳng qua ta không muốn bại lộ thực lực chân thật của ta. Ngươi hẳn là có thể cảm giác được, ta có được thực lực có thể triệt để tiêu diệt ngươi. Cơ hồ là dùng thanh âm thấp nhất nói ra những lời này. Sau đó Minh Đồ lần thứ hai chậm rãi cúi đầu xuống, bị sát khí của Minh Đồ làm hoảng sợ. Thẳng đến khi Minh Đồ lần thứ hai cúi đầu, Lạc Trần mới cảm thấy sát khí chậm rãi tản đi. Có chút không thể tin nhìn Minh Đồ bị hai thi thể thạch nhân đè trên mặt đất giam cầm hành động. Lạc Trần bỗng nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi của hắn có thể là thật. Bất quá Lạc Trần cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, một mực tu luyện trong sinh tử, tự nhiên sẽ không bị một câu nói của Minh Đồ dọa vỡ mật. Tay phải vung lên, mười thạch nhân sau lưng năm người kia bỗng nhiên khí lực trên tay tăng lên, trên người năm người kia bỗng nhiên truyền đến từng đợt thanh âm xé rách cơ bắp. Thế nhưng coi như là đau nhức như thế, năm người kia lại không có ai phát ra nửa điểm thanh âm, ta lại hỏi ngươi một bên, hai người vừa rồi ngươi nói rốt cuộc là ai? Lạc Trần tuy rằng không bị Minh Đồ dọa sợ, thế nhưng cũng không chuẩn bị đi thử Minh Đồ một lần là thật hay giả, dù sao mục đích của Lạc Trần chỉ là muốn biết một ít chuyện mà thôi. Nhưng lần này Minh Đồ lại lắc đầu nói, không thể nói. Cho dù ngươi giết toàn bộ chúng ta cũng không thể nói. Ta khuyên ngươi nên thay đổi một vấn đề, nếu không, nó không tốt cho ngươi. Minh Đồ nói xong, ngẩng đầu lên lần nữa, hơn nữa trong hai mắt chớp động thần sắc phức tạp, hướng về phía Lạc Trần nói, phải không, đối với ta có tốt hay không, ta sẽ phán xét. Cho ngươi một cơ hội khác, nói hay là không nói, ta sẽ không nói, cho dù ngươi muốn chết, ta lại không muốn chết.